Thy love the calendum tantareuban, Jesu gantailam cumnian. Vadum in lumcha cumniau tavui ha, nai tu thy lungai mungu.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giê-xu vui tha sạp nhân thế rồi, tha khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương dựa cho
mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với loạt bài Sự Phục Hưng và Tu Sửa. Bài học được soạn thảo bởi giáo sư thần học Mark Twinley, là một giảng sư danh tiếng. Sau khi về hưu, mục sư làm phụ tá cho mục sư hội trưởng tại Toàn cầu Tổng hội về chương trình phục hưng và cải cách. Tôi xin được rút ngắn những điểm quan trọng của loạt bài học này để gửi đến quý thính giả hàng tuần. Cầu xin Chúa cho chúng ta đồng nhận được mạng lệnh và linh lương từ nơi Thiên Chúa trong sự học hỏi này. Thưa quý vị, hai chữ phục hưng và tu sửa nói trên có nghĩa là sự phục hồi và chấn hưng, cũng như tu sửa lối sống của mỗi một cá nhân sao cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu cho toàn dân sự trên đất, hầu cho chúng ta còn có thể sống còn, tồn tại và hạnh phúc trong thế giới phức tạp và rối ren ngày nay. Trong mỗi thế hệ, từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước, Thánh Linh của Đức Chúa Trời thường hành động để đem lại sự phục hưng trong lòng dân sự Ngài. Nhưng vấn đề là chúng ta có để tâm, lưu ý mà làm theo sự kêu gọi của Chúa. Trong khi sự phục hưng là một kinh nghiệm liên tục mỗi ngày, mà bản chất của đa số con người chúng ta thì yếu đuối, như Kinh Thánh đã có nói, tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Chúng ta biết những lời này là đúng, vì lòng chúng ta thường thích làm theo ý mình. Tư tưởng chúng ta rất dễ hướng về đất hơn là hướng về trời. Chúng ta thường xuyên làm nô lệ cho những thói quen bướng bỉnh của tư dục mình. Nhưng nhiều khi, chính thái độ và hành động của mình khiến mình bị khổ tâm lúng túng, như chính sứ đồ Phao-lô đã có lần phải kêu lên trong Roma đoạn 7 câu 24: "Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết này?" Nhưng rồi ông cũng đã tìm được câu trả lời cho mình, và ông đã nói trong câu 25: "Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta." Đó là vì chúng ta có được một Đức Chúa Trời nhân từ. Ngài thường cố gắng thiết lập một mối tương giao sâu đậm hơn với chúng ta. Đức Chúa Trời luôn luôn đi bước trước để giúp chúng ta cải tiến đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúa dùng lời của Ngài là Kinh Thánh và Đức Thánh Linh của Ngài làm việc trong lòng mỗi người, khiến chúng ta nhận thức được nhu cầu của mình. Còn Thánh Linh của Chúa thì bày tỏ lòng nhân từ và ân điển của Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời muốn loài người hoàn toàn vâng phục Ngài, để loài người được sống hạnh phúc. Ngài muốn dân sự Ngài kinh nghiệm quyền phép của Thánh Linh, và Ngài muốn bày tỏ sự sáng của tình yêu Ngài cho toàn thế giới, như đã có chép trong sách Hai Sử Ký, đoạn 7 câu 14. Lời Chúa phán cùng vua Salomon sau khi vua đã xây dựng xong đền thánh Jerusalem cho Chúa, thì Ngài đã có phán với vua rằng: nếu như dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, sẽ tha thứ tội chúng nó và cứu xứ sở họ khỏi tai vạ. Khi dân sự Đức Chúa Trời chấp nhận lời kêu gọi của Ngài để phục hưng, Ngài sẽ hành động cách quyền phép cho họ. Điều này đã xảy ra đúng như thế trong thời Tân Ước thế kỷ 16, gọi là phong trào cải chánh, và trong thế kỷ 19 với phong trào Cơ Đốc Phục Lâm, là phong trào truyền giảng về sự tái lâm của Đấng Christ mà người qua phiên âm là Cơ Đốc, và cũng nhấn mạnh về sự vâng giữ ngày Sa-bát đúng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, cũng là một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tiên tri cận đại của Chúa là bà Ellen G. White diễn tả sự quan trọng của việc phục hưng bằng những lời này: một sự phục hưng về mối tương giao thật giữa ta và Đức Chúa Trời là điều lớn nhất và quan trọng hơn tất cả các nhu cầu về tâm linh của chúng ta. Vì thì giờ phát thanh có hạn, tôi xin mạn phép tạm ngưng ở đây và xin chân thành kính chúc quý vị thính giả thân mến một tuần lễ an lành và khỏe mạnh trong ơn cứu Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái kính gửi đến quý vị đề tài chia gia tài. Kính thưa quý vị, chia gia tài là chia của cải. Tại sao lại có sự chia của cải? Nếu là phần của cải tài sản của mình thì đương nhiên thuộc về mình. Tuy nhiên ở đây là trường hợp thưa kiện chia gia tài với người anh em hay bà con ở trong gia đình. Và chính đây là một lý do trong những lý do mà có nhiều gia đình bất hòa, vợ chồng phân rẽ, cha con xa cách, tình cảm sức mẻ và đời sống đạo đức bị xáo trộn, bởi vì quá chú tâm đến vật chất, của cải, tài sản và tiền bạc ở đời này. Chúng ta đang sống trong một xã hội mà vật chất được đề cao hơn bất cứ thời đại nào cả. Người Việt chúng ta thường hay nói một cách dí dỏm về tiền bạc như sau: tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cây đà của danh vọng, là cây lọng để che thân, là cán cân của công lý, là tiền, tiền là hết ý. Thưa quý vị, vật chất và tài lợi là một cái ma lực quyến rũ con người đến nỗi bất chấp mọi giá trị của tình cảm, của chân lý và giá trị thiêng liêng cao quý của con người. Ngày nay, những người muốn sống đời sống tâm linh căn bản phải tranh đấu một cách cam go với thế lực vật chất tiền tài, và chính những Cơ Đốc nhân phải tự giải đáp hai câu hỏi sau đây là có bao nhiêu của cải vật chất là đủ? Đức Chúa Trời có muốn có con dân của Ngài có tài sản vật chất không? Đọc trong Thánh Kinh, nếu chúng ta lưu ý đến, chúng ta lấy làm ngạc nhiên vì Thánh Kinh đề cập đến rất nhiều về tài sản của cải hoặc tiền bạc. Có 38 câu chuyện thí dụ trong Kinh Thánh thì có 16 câu chuyện nói đến vật chất và cách sử dụng tiền bạc. 36 câu chuyện thí dụ trong Kinh Thánh thì có 16 câu chuyện nói đến vật chất và cách sử dụng tiền bạc. Trong Thánh Kinh có 500 câu nói về sự cầu nguyện, gần 500 câu nói về đức tin, song có hơn 2.000 câu nói về tài sản, nói về của cải và nói về tiền bạc. Điều quan trọng là Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết phương cách sử dụng tiền bạc và tài sản. Kinh Thánh dạy chúng ta phải thận trọng về tài sản, của cải và tiền bạc ở đời này. Thánh Kinh cũng cảnh cáo chúng ta đừng ham mê của cải, cũng đừng lợi dụng tiền bạc để tránh sự cám dỗ phạm tội và gây nên tội ác. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta phải có một thái độ đứng đắn đối với của cải, đối với tài sản, đối với vật chất. Trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Luca đoạn thứ 12, câu thứ 15, Đức Chúa Giêsu phán cùng đoàn dân rằng: hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện chi hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Hãy giữ cẩn thận chớ có hà tiện, chớ có lợi dụng tiền bạc, bởi vì sự sống của con người không phải do nơi của cải tài sản của mình dư dật. Như vậy thì ở đây Đức Chúa Giêsu cảnh cáo dân sự của Ngài phải giữ cẩn thận về tiền bạc, tức là phải đề phòng làm tham muốn lời cúng. Ben Johnson có lần đã nói một câu để đời như sau: sự tham muốn như một cái thác nước, nó không nhìn lại phía sau của nó. Sự tham muốn giống như thác nước đơn chảy, nó không bao giờ quay lại nhìn phía sau. Và Seneca cũng có nói rằng sự nghèo khổ của nhiều người không phải là họ có ít của cải, mà chính là cái lòng tham muốn làm cho họ khổ. Vậy thì cái lòng tham muốn của con người đã gây nên không biết bao nhiêu sự khổ đau cho đời sống của họ. Chuyện kể rằng vua hồi dạo chơi trên đường phố Sampua, có một nhóm học sinh đi học trên đường về ngược chiều. Vua lấy làm thích thú một học trò. Ông bàn đứng chặn lại và hỏi cậu bé học cái gì. Cậu bé lễ phép trả lời một cách rất là thích thú. Ông bàn lấy đồng tiền vàng thưởng, xong cậu bé nhất định không chịu nhận lấy phần thưởng. Nhà vua rất ngạc nhiên, còn cậu bé thì nói rằng: con sợ mẹ con bắt con phải đem quan. Nhà vua bảo rằng: con hãy cầm đồng tiền vàng này và hãy nói với mẹ con rằng chính nhà vua tặng cho con đồng tiền vàng này đó. Cậu bé thưa rằng: con nhất quyết không nhận đâu. Mẹ con sẽ nói rằng nếu vua muốn thưởng cho con thì vua đã cho nhiều hơn chứ không phải một đồng tiền vàng. Nhà vua bật cười và dốc túi trút ra cho cậu bé một nắm tiền và bảo cậu bé đến cung điện của người. Đúng ngày hẳn, cậu bé đến triều vua, nhưng tại cổng điện người lính gác không cho vào. Cậu bé mới kể cho người lính nghe rằng vua đã cho cậu tiền vàng và bảo cậu đến cung điện để gặp nhà vua. Người lính làm bộ và nói: té ra là như vậy. ta cho phép vào với một điều kiện là phải chia cho ta những quà tặng đó nghe. Cậu bé trả lời, được rồi, tôi chỉ lấy một, còn phần ông thì tất cả. Sau khi thỏa thuận, người lính mở cổng cho vào. Cậu bé gặp được vua và vua hỏi cậu muốn vua tặng cái gì. Cậu bé yêu cầu vua cho 100 roi đánh vào gót chân. Vua từ chối, nhưng cậu ta cứ đứng chờ mãi và nàng nạt đòi nhà vua làm theo lời yêu cầu của mình. Cuối cùng nhà vua ra lệnh đem roi tới. Lúc bấy giờ cậu bé mới nói rằng, tâu hoàng đế, hãy ra lệnh đánh con một đòn thôi, còn lại chừa phần cho người gác cổng, vì ông ta không cho con vào trong cung điện. Nếu như con không thỏa thuận cho ông ta tất cả những quà của vua cho, trừ phần con một. À, như vậy người gác cổng sẽ lãnh 99 roi. Vua nghe câu chuyện của cậu bé nói xong, sai người trừng phạt lính gác cổng và đuổi không cho làm việc nữa. Còn cậu bé thì vua đem vào cung dạy cho học các môn khoa học và sau đó làm thơ ký đặc biệt cho vua. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện vừa rồi cho chúng ta thấy cái lòng tham muốn của người lính gác cổng đem cái khổ cho ông ta, làm cho ông ta bị đánh đòn 99 roi và đồng thời mất việc làm, không còn ở trong chân lính nữa. Và cái lòng không tham muốn của cậu bé kia đã giúp cho cậu được tiến thăng. Đúng như là C.H. Dolis nói rằng, làm tham muốn về những điều mình không có thường hay làm cho mình mất hết cái thứ đáng ra mình phải được hưởng những điều mình đã có rồi. Và cái phần thứ ba là ảnh hưởng của xã hội vật chất lôi cuốn cái lòng tham muốn của con người. Châu Huy nói lên hậu quả của lòng tham vật chất đó: đời suy, đạo vi. Vì lòng tham muốn của xã hội loài người đầy ấy. Cách đây một thập niên, dân số nước Nhật vào khoảng trên dưới 126 triệu dân. Có một giai đoạn dân Nhật lên cơn nghiện cờ bạc và số người lâm vào trò chơi bởi lòng tham xúi dục lên đến 27 triệu người chơi máy đánh bạc. Trò chơi mai rủi này không đem lại cơ may cho người chơi là bao nhiêu cả, nhưng nó lại thu hút cái lòng tham của nhiều người một cách kỳ lạ, khiến cho các nhà xã hội học phải nhìn nhận rằng hiện tượng đam mê cờ bạc này là một phản ảnh của cái thái độ tham muốn. Trong cả nước Nhật, trang bị 4 triệu máy Pachinko cho 18.000 phòng đánh bạc để cung ứng cho 27 triệu dân Nhật là tín đồ của máy Pachinko. Trung bình mỗi người cúng cho Pachinko một số tiền mỗi năm là 889.000 yên, tức là hơn 5.000 Mỹ kim, tức là hơn 2 tháng lương trung bình. Thanh thiếu niên Mỹ và Canada ngày nay càng ngày càng bài bạc nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu cho biết việc cho hợp pháp các dịch vụ giải trí bằng cờ bạc tại Cali và Canada đã càng ngày càng lôi kéo nhiều thiếu niên vào chuyện cờ bạc. Một số thiếu niên cho biết họ còn nghiện bài bạc hơn là hút thuốc lá, rượu hoặc các hình thức ma túy khác. Một nghiên cứu gia trình bày tại American Psychological Association tại San Francisco cho biết có khoảng từ 5 đến 8% thanh thiếu niên Hoa Kỳ và Canada báo cáo là họ đã vướng mắc một cách nghiêm trọng vào chuyện cờ bạc. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Minnesota đã điều tra gần 200.000 thanh thiếu niên để tìm hiểu về các thói quen về cờ bạc. Có 80% các thanh thiếu niên được phỏng vấn cho biết là đã có cờ bạc ít nhất là một lần ở trong năm. Hiện nay, trừ Hawaii và Utah, hầu như mọi tiểu bang đều có hình thức cờ bạc hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, xã hội loài người sống ở trong thời đại này quá đề cao đến nền kinh tế quốc gia và gia đình, nên đã đánh mất giá trị thiêng liêng và đạo đức. Dân sự của Chúa có lời hằng sống của Ngài khuyến cáo về hậu quả của lòng tham muốn như thế nào. Trong Thánh Kinh phần Tân Ước, Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 6, câu 9, câu 10: còn như kẻ muốn nên giàu có, ác xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đám người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chân sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi đó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Thế thì cái lòng tham muốn về tiền bạc và của cải và vật chất đó đưa đẩy con người vào ở trong cạm bẫy của ma quỷ và khiến cho họ phải bỏ đạo của Chúa, làm những điều tội ác và chuốc lấy cái sự đau đớn. Thế thì thưa quý vị, sự sống của con người không do ở nơi của cải dư dật đâu. Đức Chúa Giêsu đã dẫn chứng câu chuyện điển hình để đánh thức những người coi trọng tiền bạc của cải là cứu cánh cho cuộc đời. Trong sách Luca đoạn thứ 12, câu 16 đến câu thứ 20 có chép như vậy: Ngài lại phán cùng chúng lời thí dụ này: ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cắt cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của cải để dành dùng lâu năm. Thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, tính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hãy ai thâu trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Một vị vua giàu có nhất ở trong trần gian đã nhận thức sự sống của con người do đâu? Trong sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 của Thánh Kinh phần Cựu Ước có ghi chép như sau: khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Vâng, nhà vua lưu ý là phải giữ cái tấm lòng của chúng ta để tránh khỏi sự tham lam. Bởi vì nếu để tấm lòng của chúng ta tham lam thì chúng ta sẽ khổ đau. Và tại sao sự sống do nơi lòng mà ra? Và tại sao phải thận trọng? Thì trong sách Mác đoạn 7 câu 21 đến 23: vì thật là tự trong tự làm người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh gỗ, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng, hết thải những điều ấy ra từ trong lòng. Thế thì các tín nhân Cơ Đốc phải có lập trường và thái độ như thế nào đối với của cải và tài sản? Cũng trong Thánh Kinh Tân Ước có phán dạy rằng, vả sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Vậy hãy giữ nếp sống không tham tiền và thỏa lòng với những gì mình hiện có, vì Chúa hứa ta không bao giờ lìa con, cũng chẳng bao giờ bỏ con đâu. Ngày xưa, họ nhà Điền, anh em ăn ở với nhau từ đời nọ đến đời kia rất là hòa thuận. Về sau họ Điền chỉ còn lại ba anh em, ba người vẫn chung sống với nhau vui vẻ tử tế cho đến khi người thứ hai lấy vợ. Người vợ tính tình ích kỷ, là hay sinh sự lắm lời, nên không khí trong gia đình không êm đẹp như xưa. Một hôm, người vợ nhất quyết đòi chia gia tài của ba anh em ra và ép chồng phải dọn ra ở riêng. Người chồng ban đầu nghĩ tình anh em bấy lâu nay sum họp không nỡ nào chia lìa. Song người vợ ngày đêm càng nhàn kiếm chuyện gây gổ, nên rồi cũng đành phải nghe theo vợ để ở riêng. Người anh cả khuyên can không được, cũng đành phải chia của cải cha mẹ để lại, chia cho ba phần bàn nhau. Chỉ còn một cây cổ thụ trước nhà, cành lá xum xê xanh tốt, chưa biết làm cách nào để chia cho đều. Sau khi nghĩ ngợi, ba nên quyết định kêu thợ hạ cây, cưa vắn để chia làm ba phần. Vào buổi sáng của ngày định hạ cây xuống, ba nên ra vườn, thấy cây cổ thụ đã khô héo từ bao giờ rồi. Người anh cả bèn ôm lấy cây và khóc lóc nức nở. Hai người em thấy vậy mới bảo rằng, một thân cây khô héo có xá gì mà anh phải thương tiếc như thế. Người anh đáp, không phải anh khóc vì thương tiếc cây đâu, song vì loài cây là giống vô tri kia còn cảm biết cái sự chia rẽ tranh giành mà buồn phiền. Huống chi chúng ta đây là con người cùng ruột thịt, anh thấy cây mà nghĩ đến chúng ta nên anh mới khóc. Nghe anh nói, hai người em hiểu ý đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai đều cùng òa lên khóc. Người vợ xúi chồng chia của dọn ra ở riêng, thấy vậy cũng khóc, rồi đâm ra hối hận, cúi đầu xin lỗi hai anh và chồng, và từ đấy không bao giờ nghĩ đến việc chia lìa nhau nữa. Ba anh em chung sống vui vẻ êm đềm như trước, và cây cổ thụ đó đã khô héo cũng trở lại xanh tươi như trước kia. Nguyện Chúa ban cho chúng ta có ơn để loại trừ sự tham muốn ích kỷ và tội ác, hầu cho cuộc sống ở trong chúng ta được thỏa lòng và hạnh phúc trong ơn lành của Chúa. Amen.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an.